18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 72. Phần 72: sáng dậy, tôi dục dịch thức giấc bởi cái điện thoại rung rung trong túi. Qua nhà chị tôi không bao giờ để chuông vì sợ làm chị giật mình. Tôi nhẹ nhẹ rút tay mình khỏi tay chị, móc điện thoại là nhỏ hơn gọi: anh hả? Tôi giật mình. Cái hả không phải là trả lời nhỏ mà hả vì ngạc nhiên bởi cách gọi của nhỏ, mới tỉnh ngủ nên quên mất cái vụ tối qua thỏa thuận gọi nhau anh em với nhỏ. Làm gì la lớn dữ vậy? Tại mới tỉnh ngủ. Trời ơi, ông thần dậy đi học kìa, hồi tối có xịn hôn đó, ở đâu có, cũng còn sớm mà, dậy đi, qua đi ăn sáng với em nè, hồi tối thấy xịn quá trời. Dậy chi sớm giữ không ngủ thêm chút đi, ai ham ngủ như anh, nói chung qua chở em đi ăn sáng rồi hãy đi học, nay em đãi cảm ơn vụ hôm qua, vậy cỡ nửa tiếng nửa ha, sao lâu vậy, đang đâu đó, thì để tắm cho tỉnh rượu cái, tôi ngụy biện xí, đàn ông con trai gì uống có mấy ly mà bày đặt nghiêm trọng, vậy nhanh, nhanh đi nha, biết rồi. Tôi lục đục ngồi thẳng dậy nhẹ nhẹ dụi mắt cho tỉnh ngủ tí, quay cái tay cho đỡ tê lấy lại cảm giác vì cả đêm bị chị đè lên, sức mạnh trở lại. Tôi lắc đầu mỉm cười ôm chị Dinh đem trở lại giường ngủ rồi đi vô WC đánh răng rửa mặt cho tỉnh. Thay trở lại bộ quần áo hôm qua của tôi rồi trở ra thì thầm vô tai chị mặc dù chẳng biết bà cô đó có nghe hay không. Nè nhóc đi học nha, không thấy phản ứng, chắc vẫn ngủ ngon. Tôi quay lưng đi xuống nhà chào hỏi chú thím ba một tiếng, ăn sáng rồi hãy đi cậu em mờ. Dạ thôi thím, con có hẹn ăn sáng với đứa bạn rồi đi học luôn. Vậy hả, tôi sợ cậu gấp hỏng ăn tại chỗ. Được, thành ra cũng có vô hộp sẵn cho cậu nè. Giờ sao? Dạ thì thôi cậu đem theo, chưa học xong ăn đồ ăn để tới chưa được không má nó. Chú ba đi từ ngoài cửa nói ngược vào: được, để tôi lấy cái hộp giữ ấm. Thím ba đi trở vào bếp lục lấy một cái hộp mà dưới miền Tây người ta thường gọi là cà men. Thực ra không phải cái hộp bình thường như dưới quê tôi mà hộp này có thể giữ được thức ăn ấm lâu hơn so với hộp bình thường giống như bình nước giữ nhiệt thôi. Vậy là tôi có món ngon để chưa tan học ngồi ăn rồi, nhảy lên con xe cũ của mình, khoác trở lại bộ quần áo bình thường. Tôi phóng xe nhanh thiệt nhanh trở về phòng thay vội cái áo thun khác rồi mới chạy ngược qua nhà nhỏ hơn, vòng vòng cũng mất hơn nửa tiếng. Đương nhiên tôi phải đối diện với cái mặt quạo đeo khó chịu của nhỏ vì phải chờ tôi lâu, tưởng anh ở nhà luôn chứ, ở thông cảm kẹt xe mà, xạo, chỗ anh qua đây sao có kẹt xe. Thì kẹt xe trong nhà tắm, mắc chờ thằng bạn nó tâm sự ở trong lâu quá, tự nhiên sáng vô nhà tắm tâm sự là sao, cô nàng này, làm như hổng có óc hài hước, thì phải, biết tâm sự là gì không, ý gì đó, thì thằng bạn tôi vô toilet, tuột quần ra, tâm sự ha ha, nhỏ ngẩn tò te rồi chợt hiểu ra, chú cái mặt đánh vô vai tôi một cái mạnh hết sức, cái đồ quỷ, sáng sớm ăn nói vô duyên nha, ai biểu nói từ đầu không chịu hiểu chi, xí, đầu óc em hổng có đen tối khùng khùng như anh đâu ha, thôi thôi giờ ăn gì đây, trễ học rồi nè, tại anh lâu chứ tại ai, giờ đi ăn bánh canh hen, gì cũng được, mà ăn ở đâu, chạy đi em chỉ cho, gần trường anh đó, hai đứa kéo nhau qua cái quán ăn nằm góc đường mà giờ tôi mới biết là có bán đồ ăn sáng. Tưởng chỉ bán đồ nhậu buổi tối thôi chứ, nè, cảm ơn hen, vụ gì nữa, hồi tối giúp em đó, cảm ơn mấy lần rồi, khách sáo dữ, hi hi, mà anh nha, hồi tối dám nói em tào lao hả, tào lao thiệt, cái người gì ăn nói với con gái thẳng tuột hết bậy, không sợ em buồn hả, sợ, mà không lẽ tào lao đi, khen hay, kiếm từ khác nói cho nhẹ nhàng hơn chút coi. Bộ anh phe con nhỏ kia hả? Quen biết gì đâu mà phe với phé, không thấy đưa về tận nhà sao còn hỏi? Hứ, thì mình chung phe được chưa? Vậy coi còn có lương tâm. Mai mốt có gì anh phải bênh vực em đó. Bênh thì chắc chắn bênh, nhưng mà làm ơn đừng có gây chuyện kiểu hồi tối nữa. Anh không thích ba cái chuyện tào lao đó nữa. Nói em tao lao hoài nha. Biết rồi ông cụ, miễn mai mốt tôi đừng kiếm chuyện với em trước thì em hổng thèm gây với con đó được chưa? Ờ, mấy chuyện không đáng anh thấy em nên làm lơ đi cho khỏe. Sao anh biết hổng đáng? Chuyện tình cảm chứ bộ, biết là chuyện tình cảm, mà không phải hôm trước em nói với anh em đâu có còn để ý tới chuyện đó nữa, xem như số không rồi mà. Ừ hên, quên mất tiêu. Người coi vậy nhớ dai ha, nhớ rồi, cảm ơn nhắc nhở hen. Ở vừa ăn vừa nói thành cả buổi mới xong được tô bánh canh, vậy là xác định tiếp tục đi học trễ nửa tiếng. Nhỏ tính tiền xong tôi mới chở nhỏ lên trường chứ không cần phải đưa nhỏ về nhà vì nhỏ có hẹn với bạn nhỏ qua đón nhỏ ở cổng trường tôi. Tới gần cổng trường đứng chờ khoảng 5 phút thì bạn nhỏ tới. Cô bạn này tôi có gặp vài lần nên cũng tươi cười chào hỏi nhau vài câu. Tự nhiên nhỏ đưa cho tôi một ly cà phê. Nè cho anh nè. Đâu ra vậy? Con quỷ này tôi dặn em mua đó. Cảm ơn hen. Nghi lắm. Lo lắng dữ. Dặn mua cà phê ngon cho mới chịu. Nhỏ nhìn tôi chỉ tủm tỉm cười. Chẳng hiểu gì hết. Lập tức nhỏ hân ính nhỏ đó một cái. Con quỷ. Nói xàm nữa. Đi. Nhanh trễ rồi mày. Anh vô học đi. Chu cha. Bữa nay anh luôn mẩy. Ngọt. Dữ. Ha ha Thôi anh vô. Hai người đi. Tôi quay lưng dẫn xe tọt vô cổng cho rồi. Đứng đây vừa không hiểu vừa gây chú ý cho mấy đứa đi học trễ như tôi nữa. Hi hi đi nha anh, cà phê đó của em mua đó không phải của nó đâu. Uống bảo đảm ngon hơn nó nhiều. Tao lại mày, nhiều chuyện. Tiếng hai cô nàng trêu chọc nhau xa dần. Tôi vui vẻ xách cà phê cùng với hộp đồ ăn thím ba chuẩn bị từ từ tà tà lên phòng. Trở lại với việc học hành, cái không khí chỗ này luôn luôn làm người ta có xu hướng buồn ngủ, thành ra có ly cà phê uống nhâm nhi coi như giờ học có chút hứng thú hơn. Giờ nghỉ, tôi nhảy vội vào căn tin phụ cô Xuân bưng bê vì hôm nay học hai buổi cho nên số sinh viên ở lại ăn trưa ngay tại căn tin cũng nhiều. Tôi cùng ba con bạn phụ nên mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Khi mọi người tản ra khắp căn tin để ăn uống thì tôi, ba con bạn và cô Xuân mới dọn đồ ăn ra ăn chung cho vui. Dọn xong tôi mới nhớ ra mình vẫn có đồ ăn thím ba chuẩn bị. À, chờ chút. Nay có đồ ăn ngon nè. Đồ ăn nào nữa ông, để tôi đi lấy. Tôi chạy vào lớp sách chở ra cái hộp đồ ăn. Mở ra thì hầu như bốn đứa đều ồ lên ngạc nhiên vì đồ ăn nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Vẫn còn ấm ấm một chút, mùi thơm còn nguyên luôn. Hôm nay ngoài mấy món ăn bình thường của căn tin cô Xuân thì cả đám còn được chia sẻ nhau hộp bò lúc lắc ngon lành. Nay chơi sang ông, ai làm cho vậy? Tôi nghe biết sao, cái mặt ông nấu đồ ăn được chắc sập cái trường này rồi. Ê, coi thường nhau quá, thôi xạo quá, ở đâu ra dạ, nhỏ bạn cao nhất đám chen vào. Nói chơi thôi của chị tôi làm cho đó, của ông có chị trên này hả? Ở chị gái tôi. Thôi kệ, coi như nói dóc chút PA luôn cho chị gái mình chứ tôi cũng không tin cái bà cô nữ hoàng đó trình độ nấu nướng hơn được tôi. Thôi nói nhiều quá, ăn đi đói quá rồi. Ừ, má ơi ăn với tụi con luôn. Cô Xuân lau tay bước tới ngồi xuống cầm đũa ăn chung với tụi tôi luôn. Tất nhiên ăn thì ăn chung vậy, chứ cũng vẫn tính mỗi đứa một phần cơm nhưng được cái nhiều đồ ăn và thoải mái hơn so với mấy đứa sinh viên khác thôi. Hôm nay món ăn ngon nhất chắc chắn là món bò lúc lắc trên danh nghĩa của chị tôi làm rồi. Nhắc tới chị hình như có linh tính hay sao ấy, vừa ăn xong còn tòm tèm vì thèm thì chị gọi điện thoại. Nhóc, nhóc, gì đó, đang làm gì, đang nghỉ trưa, ở đâu, chút chị qua chỗ nhóc, chơi nha, trời đất, tự nhiên qua, chi giờ này, chị muốn xem chỗ ở của nhóc, có gì đâu xem. Chị là chị của nhóc mà, hi hi thôi, sao hổng cho chị qua, bà cụ chủ nhà khó lắm, khó sao, không cho tụi nhóc dẫn con gái về phòng, gì kỳ vậy? Ừ tại cụ không thích với lại có lý do riêng có gì từ từ nói cho nghe kệ đi, chị vẫn muốn qua, nhưng mà chị là chị của nhóc, hi hi chị sẽ qua, nhóc chỉ chỗ cho chị đi. Lệnh đó nhưng mà bà cụ, chị nói hổng sao mà, hi hi chị sẽ qua, ở rồi, mà tối đi, hay mai đi, sao vậy, chút nhóc còn học buổi chiều, xong còn qua quán làm nữa. Hít nhưng chị muốn qua hôm nay, vậy tối được không, hổng ấy chút tan học qua một chút, rồi nhóc đi làm luôn chứ chờ tới tối thì khuya quá, vậy mấy giờ nhóc tan học? Theo lẽ 5 giờ nhưng thôi vậy 4 giờ cũng được, cúp một tiết là gì nhóc, ôi trời, cả một tiết chị cũng không biết là gì, hơi lạ à nha, ủa hổng biết một tiết là gì thiệt hả, thiệt mà, ở thôi tự nhiên cũng hổng biết giải thích sao, coi như là một tiếng đi, tôi cũng thấy mình giải thích từ một tiết học cũng củ chuối thiệt, thôi kệ ai chứ chị chắc tin liền, hi hi vậy hen. Đơn giản vậy mà nói hổng biết giải thích sao, đồ khờ, ở rồi giờ sao, vậy chút 4 giờ chị qua trường nhóc hen, ủa có rủ anh Phong đi không, ai thèm cho hắn đi, nay hắn la đi công việc của hắn rồi, chút chị tự lái xe qua, nhóc khỏi cần qua đón chị, được không đó, biết đường không, hi hi chị đâu có ngố như nhóc, ở cẩn thận đó, có gì hỏi đường người ta, biết rồi.